First on the 19 meter band.
Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư 19 tháng 10 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật tiếp khóa họp Thượng hội đồng Giám mục Thế giới đang diễn ra tại Roma, phiên họp chung thứ 19 vào sáng thứ ba 18 tháng 10. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican và Ba Lan. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ sang thăm mục vụ Ba Lan vào tháng 6 năm 2006. Trong một cuộc phỏng vấn được đài truyền hình tư nhân của Ba Lan phát đi hôm Chủ nhật vừa qua 16 tháng 10, loan báo cho biết Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ sang thăm mục vụ Ba Lan vào tháng 6 năm 2006. Ngài nói, nếu Chúa cho phép, vào tháng 6 năm sau, tôi sẽ đến Ba Lan. Theo đài truyền hình tư nhân Ba Lan, chuyến viếng thăm mục vụ Ba Lan của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ kéo dài trong vòng 4 ngày. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm thủ đô Warsaw, thành phố Częstochowa ở trung tâm Ba Lan, thành phố Cracovia ở miền nam Ba Lan, và có thể ghé thăm thành phố Wadowice, quê quán của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cuộc phỏng vấn kéo dài trong vòng 16 phút đã được thực hiện hôm ngày 20 tháng 9 vừa qua, tại biệt thự mùa hè ở Castel Gandolfo. Đức Benedicto thứ 16 đã phát họa vài nét chính yếu trong cuộc đời của vị tiền nhiệm của Ngài, là Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, và nói đến tình bạn nối kết Ngài với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài đã nhắc lại như sau. Vào năm 1978, chúng tôi đã gặp nhau ở công đồng Vaticano thứ hai. Tôi đã có thiện cảm ngay với Ngài trong buổi gặp gỡ đầu tiên này. Ngài lúc đó đã là Hồng Y, cũng đã dành cho tôi ngay từ buổi đầu tất cả tình bằng hữu của Ngài. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng đã kể lại cuộc gặp gỡ cuối cùng vào buổi chiều trước Ngài Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời như sau. Ngài đau đớn và ai cũng nhận thấy. Các bác sĩ và các bạn hữu vây quanh Ngài. Ngài vẫn tỉnh thức. Ngài đã ban phép lành cho tôi. Lúc ấy, Ngài không còn nói được nữa. Cũng trong cuộc phỏng vấn được phát hôm Chủ nhật vừa qua 16 tháng 10 tại Ba Lan, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã đề cập đến những trách vụ mà Ngài hoạch định cho triều đại giáo hoàng của Ngài như sau. Tôi thấy rõ sứ mạng của tôi không phải là loan báo nhiều các tài liệu mới, nhưng là giúp đỡ giáo hội thấm nhuần các tài liệu đã có sẵn. Quả là một kho tàng phong phú đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị để lại. Tin Roma. Trong bài diễn văn đọc tại trụ sở Tổ chức Lương nông Thế giới, tức là tổ chức FAO của Liên Hiệp Quốc ở Roma, nhân dịp mừng 60 năm thành lập tổ chức này, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Angelo Sodano đã tuyên bố như sau. Người ta càng tiêu thụ nhiều khí giới bao nhiêu, thì người đói khát càng khố rách áo ôm bấy nhiêu. Đức Hồng Y đã mời gọi nhân loại hãy tái khám phá lại nhân vị con người. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng đã đề cập đến trách nhiệm của con người trong thảm cảnh đói nghèo trên thế giới hiện nay, trong một điện văn chúc mừng tổ chức FAO nhân dịp lễ kỷ niệm 60 năm thành lập của tổ chức này. Phần Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Angelo Sodano, Ngài đã xác nhận rằng một chiến dịch hữu hiệu chống đói bao hàm không chỉ nguyên những guồng máy thị trường hay trên những kỹ thuật sản xuất thực phẩm, nhưng trên hết mọi sự, cần phải tái khám phá ý nghĩa của nhân vị trong chiều hướng cá nhân hay cộng đồng. Đức Hồng Y cũng đã nêu lên những lý do tạo ra hoàn cảnh tréo cẳng nhõng hiện nay, khi mà dư dật và thiếu thốn cùng hiện hữu bên nhau như sau. Một đàn thì nhiều hình thức viện trợ cho phát triển tùy thuộc vào việc các nước nghèo phải chỉnh đốn lại thể chế chính trị để có thể tiến tới thị trường sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, tại các nước giàu có phát triển, người ta nhận thấy một nền văn hóa tiêu thụ cổ võ cho những nhu cầu giả tạo thay vì những nhu cầu đích thực. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Angelo Sodano đã chuyển lời chào mừng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và đã cam kết với tổ chức FAO của Liên Hiệp Quốc sự trợ giúp của Tòa Thánh trong cuộc chiến tiên quyết chống lại nạn đói khát. Người ta đặc biệt chú ý đến lời tuyên bố để đời sau đây của Tổng thống Carlo Ciampi của nước Italia như sau. Một xã hội mà mỗi năm tiêu thụ hàng trăm tỷ Mỹ Kim vào khí giới, đang khi đó hàng năm để cho hơn 5 triệu trẻ em bị chết đói. Xã hội đó là xã hội ích kỷ và vô tâm, vô tình. Đây là một cuộc thảm sát thầm lặng mà lương tâm không thể không nổi loạn khi phải đối diện với cuộc tàn sát như vậy. Tổng thống Italia còn tuyên bố tiếp như sau. Một thế giới càng công bình bao nhiêu, càng an bình vững bền bấy nhiêu. Tổng thống Brazil, ông Lula cũng đã tuyên bố như sau. Cơn đói là khí giới hủy hoại khủng khiếp nhất của thế kỷ chúng ta. Thực thế, nếu từ năm 1960 đến ngày nay, con số những người chết đói đã giảm từ 35% xuống còn 16%. Nhưng dù vậy, vẫn còn 852 triệu người còn đang bị lâm vào cảnh chết đói. Ông Jacques Diouf, giám đốc Tổ chức Lương nông Quốc tế, đã trình bày một dự án đã được cải tổ nhiều để mong chống lại nạn đói trên thế giới hiện nay. Tình Mexico, cả giám mục Mexico lập hãng thông tấn hầu chống lại những bóp méo tin tức về giáo hội. Nhật báo La Jornada hôm ngày 18 tháng 10 đã tuyên bố rằng Hội đồng giám mục Mexico sẽ sớm lập hãng thông tấn và sẽ ấn hành các tài liệu và tuyên ngôn của tất cả các giám mục trong cả nước, hầu tránh đi tình trạng các tài liệu này bị các cá nhân hoặc hãng tin đời xào trộn và bóp méo sự thật. Hội đồng giám mục Mexico mở văn phòng truyền thông tại 15 miền trong cả nước, ngõ hầu cơ quan thông tấn của giáo hội có thể điều họp các tin tức liên quan đến các vấn đề như chính trị, tôn giáo, nhân quyền, v.v., với mục đích là tránh đi sự bóp méo và khuynh đảo của các nguồn tin mà các giám mục đôi khi lên tiếng. Linh mục Julio Trujillo, phát ngôn viên của giáo phận Orizaba ở Veracruz, cho biết rằng sáng kiến thành lập hãng thông tấn công giáo hiện nay mới còn là dự thảo. Nhưng nhiều giáo phận đã phát triển những trang web điện tử, hầu thông tin về các hoạt động mục vụ của mình. Lý do thành lập văn phòng thông tin tại 15 miền là để có được những tin tức sốc dẻo và chính xác về các hoạt động của giáo hội. Tình Pakistan, vài tường thuật và tâm tình của Đức Tổng giám mục Sandanya, Tổng giám mục Lahore, Pakistan. Ngày 8 tháng 10 là một ngày thứ bảy bình thường như mọi ngày, cho đến 8 giờ 52 phút sáng, khi văn phòng của tôi bắt đầu rung động, rồi cả tòa nhà lắc lư. Khác với những trận động đất trước đây, động đất lần này dường như kéo dài nhiều hơn. Tôi chao đảo tìm đường chạy ra hành lang tòa Tổng giám mục Lahore và nhìn thấy những đàn chim bay đi trong tiếng báo động. Ngay sau đó, đài truyền hình loan tin có một trận động đất lớn 7.8 độ Richter. Tâm địa chấn nằm ở Azad Kashmir, là phần đất Kashmir do Pakistan kiểm soát, cách thủ đô Islamabad 80 cây số về hướng bắc. Muzaffarabad, thủ phủ của Kashmir, bị tàn phá đến 75%. Các thành phố khác ở bắc Islamabad cũng bị tàn phá dữ dội, như thành phố Abbottabad thiệt hại 40%, thành phố Masira 50%, thành phố Balakot 90%. rất nhiều ngôi làng bị đất lở vùi lấp hoàn toàn. Toàn bộ một chung cư sang trọng 12 tầng ở thủ đô Islamabad sụp đổ như một căn nhà giấy, giết chết hàng trăm người. Chỉ trong 4 ngày, số người chết lên đến 33.000 người, hầu hết tại các thành phố này. Nhưng tôi e rằng con số cuối cùng có thể vượt qua 40.000 người. Vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát cũng bị thiệt hại, ít nhất có 1.300 người chết đã được ghi nhận. Một nhà bình luận cho biết, rất nhiều trường học gần tâm chấn đã bị sụp đổ và chôn vùi hàng trăm học sinh. Thế hệ sau đã bị xóa sổ. Số người bị thương ít nhất là 51.000 người. Đường xá tắc nghẽn, vì thế con đường di tản duy nhất tới các bệnh viện ở thủ đô Islamabad, và mỗi lần di tản chỉ vài người, đó là di tản bằng trực thăng. Nhiều người đã chết do thiếu chăm sóc y tế. 200 bệnh nhân cũng như bác sĩ và y tá bị chết khi bệnh viện ở Muzaffarabad sụp đổ. Bệnh viện Ayub ở Abbottabad không bị hư hại nhưng nhanh chóng cạn kiệt thuốc men. Theo ước tính mới đây, trên 2,5 triệu người hiện không nhà cửa. Nhiều người đã phải ngủ 2 đêm đầu ngoài trời lạnh thấu xương mà không chăn mền gì cả. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi mưa to hôm Chủ nhật và thứ ba. Các toán cứu hộ từ Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đã đến và đã cứu được một số người sống sót sau 4 ngày dưới các đống đổ nát. Ngày thứ năm sau trận động đất, không còn hy vọng những người còn sống sót bị chôn vùi. Cũng có lo sợ là sẽ phát ra dịch bệnh vì quá nhiều xác chết đang nằm quanh đó. Tổng thống Pakistan, ông Pervez Musharraf, kêu gọi giúp đỡ khẩn cấp ngay ngày đầu tiên. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan, tôi đã gửi cho ngài Tổng thống một bức thư bảo đảm với ông rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ nỗ lực cứu trợ. Tôi cũng kêu gọi các người Kitô đóng góp 1 ngày lương để cứu trợ các nạn nhân, và hứa đóng góp 500.000 rupee, tức khoảng 8.000 Mỹ Kim, vào quỹ cứu trợ nạn nhân động đất năm 2005 của Tổng thống. Văn phòng Caritas ở Lahore, Pakistan, đã dựng 6 trại cứu trợ để thu nhận chăn mền, thực phẩm khô, thuốc men và những thứ khác. Caritas cũng đã gửi 3 bác sĩ ở Islamabad đến phối hợp làm việc với Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ để giúp các nạn nhân. Văn phòng Công lý và Hòa bình ở Lahore cũng đã gửi 1 xe tải chở hàng cứu trợ đến thủ đô Islamabad hôm ngày 12 tháng 10 để phân phát cho 1 trại tị nạn ở các tổ chức phi chính phủ. Các trường học và tu viện Công giáo đang thu nhận hàng cứu trợ và gửi đến các trại cứu trợ. Hàng cứu trợ từ khắp thế giới đang đổ về đây. Con đường đã được khai thông hôm ngày 10 tháng 10, nhưng sẽ là một nhiệm vụ khó khăn để phân phát hàng hóa cho những vùng sâu, vùng xa, vì những cơn mưa gần đây đã gây lầy lội và cắt đứt các con đường. Ở các giáo phận Islamabad, Rawalpindi, Đức cha Anthony Lobo cho biết có 4 người Công giáo bị thiệt mạng, 1 nhà thờ, 1 tu viện và 1 nhà sứ bị hư hại nặng nề. Tại một số vùng của Tổng giáo phận Lahore, nhiều ngôi nhà đất của người Công giáo bị hư nặng, nhiều trường học ở Lahore bị nứt. Trường Thánh Giuse ở Gurangwala bị hư hại nặng và học sinh sợ không dám vào lớp. Nhiều người vẫn còn ngủ ngoài trời vì e sợ có thêm những hậu chấn nữa. Trong 2 ngày đầu, chúng tôi cảm thấy có nhiều hậu chấn, nhưng dường như tới nay không còn nữa. Theo Caritas Lahore, có 150 gia đình Công giáo ở Tổng giáo phận Lahore bị ảnh hưởng trực tiếp. Đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Musharraf, tôi đã dâng thánh lễ đặc biệt hôm ngày 11 tháng 10 tại nhà thờ chính tòa Lahore để tưởng nhớ những người đã chết và cầu nguyện cho những người bị thương có can đảm và sức mạnh. Tổng thống đã gọi đây là thảm họa quốc gia và thực sự là một cuộc thử thách cho đất nước. Chúng tôi, những người Kitô hữu, quyết tâm làm hết bổn phận mình trước thảm họa này với lòng can đảm và đầy nghị lực.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự tường thuật tiếp khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang diễn ra tại Roma, phiên họp chung thứ 19 vào sáng thứ Ba ngày 18 tháng 10 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, khóa họp thông thường Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể đã bước vào tuần lễ thứ Ba, tuần lễ cuối cùng, với phiên họp chung lần thứ 19 vào sáng thứ Ba hôm qua ngày 18 tháng 10. Phiên họp chung sáng thứ Ba 18 tháng 10 là để gom kết tất cả các đề nghị thành một văn bản chung. Văn bản chung những đề nghị này được các nghị phụ đem ra thảo luận trong ba phiên họp theo các nhóm nhỏ vào chiều thứ Ba và trong ngày thứ Tư hôm nay. Vào cuối ngày thứ Tư hôm nay, 19 tháng 10, những ý kiến về những đề nghị từ các nhóm nhỏ được chuyển cho văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục để chuẩn bị văn bản cuối cùng các đề nghị. Sang ngày thứ Năm, 20 tháng 10, các nghị phụ được nghỉ vì không có phiên họp nào cả, ngoại trừ vị Tổng Tường trình viên cùng với Ban Thư ký của khóa họp và các tường trình viên của các nhóm thì họp nhau để thảo luận về những ý kiến liên quan đến những đề nghị và chuẩn bị văn bản cuối cùng những đề nghị. Chiều thứ Năm, có buổi hòa nhạc đặc biệt dành cho Đức Thánh Cha và các nghị phụ. Trong hai ngày cuối cùng, thứ Sáu 21 và thứ Bảy 22 tháng 10, các nghị phụ sẽ họp các phiên họp chung lần thứ 20, 21, 22 và 23 để thảo luận và sau đó bỏ phiếu nhận hay không nhận những đề nghị này để trình lên Đức Thánh Cha. Chủ nhật 23 tháng 10, ngày quốc tế truyền giáo, vào lúc 10 giờ sáng, các nghị phụ sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha bên trong đền thờ Thánh Phêrô để bế mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Đó là chương trình làm việc của tuần lễ cuối cùng khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Giờ đây, chúng ta hãy nhìn lại phiên họp chung lần thứ 19 vào sáng thứ Ba hôm qua 18 tháng 10. Như đã nói trên, trong phiên họp chung này, các nghị phụ gom kết tất cả mọi đề nghị từ các lần họp nhóm trước thành một bản thống nhất những đề nghị. Công việc gom kết và trình bày bản văn duy nhất những đề nghị là do vị Tổng Thư ký của khóa họp thực hiện. Phiên họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tấp Phô, một trong ba vị chủ tịch thừa quỹ của phiên họp. Đã có 244 nghị phụ có mặt. Đặc biệt, vào cuối phiên họp chung sáng hôm qua, thứ Ba 18 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã trình lên Đức Thánh Cha một tập tổng quan, dày 2.800 trang, về các khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục từ năm 1965, năm thành lập cơ chế Thượng Hội đồng Giám mục, cho đến năm 1988. Đây là một tài liệu có giá trị lịch sử, giúp nghiên cứu tất cả những gì liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục. Đây mới là tập 1 liên quan đến giai đoạn lịch sử từ năm 1965 đến năm 1988. Hy vọng tập 2 sẽ được phát hành trong thời gian gần đây. Đức Thánh Cha tặng cho tất cả các nghị phụ, mỗi người một quyển tập tổng quan này. Trước đó, trong phiên họp chung thứ 18 vào sáng thứ Bảy tuần qua, Đức Thánh Cha đã tặng cho mỗi nghị phụ một chiếc nhẫn giám mục có in hình con chim Pelican, biểu hiệu nhắc đến việc Chúa trao ban mình máu thánh người cho nhân loại qua bí tích thánh thể. Giống như truyền thuyết nói rằng, con chim Pelican mẹ lấy thịt mình mà nuôi sống các chim con. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về chương trình tuần cuối cùng của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, về khóa họp chung thứ 19 vào sáng thứ Ba hôm qua 18 tháng 10. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đời và gương sống đức tin của thánh nữ Margaret Clitheroe, một người vợ và người mẹ gia đình, đã tứ đạo bên Anh quốc vào thế kỷ thứ 16. Cái chết của nàng đã gây ấn tượng sâu xa nhất ở Yorkshire. Chúng ta chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra cho hai người con chồng của nàng là William và Thomas sau cái chết của nàng thì rõ. William bị tù vì không đi nhà thờ Tin Lành. Dù sau khi được thả ra, chàng vẫn bị theo dõi sát vì không tham dự các nghi lễ Tin Lành. Sau khi học xong Đại học Oxford, chàng lén vượt biên giới sang Flanders để được huấn luyện làm linh mục. Trở về Anh sau khi chịu chức, cha đã hoạt động nhiệt thành trong 2 năm, cho đến khi bị bắt giam tù 2 năm. Khi được trả tự do, cha được bảo là phải rời bỏ nước Anh vĩnh viễn, nhưng cha đã trở lại và đã chết trên đất Anh. Thomas, em trai của William, cũng bị tù vì tội không đi nhà thờ Tin Lành. Chàng nói, giáo hội Roma là giáo hội công giáo chân chính, tôi không theo một đạo nào khác nữa. Chàng đã chết sau người anh trai 4 năm, tức năm 1603, vì không chịu đựng được những nhục hình ở trong tù. Chính nhờ Margaret Clitheroe mà họ được lớn lên trong đức tin công giáo. Cuộc sống chứng tá thánh thiện tuyệt vời của nàng đã làm cho William và Thomas muốn được làm một người công giáo. Nếu Margaret Clitheroe có một ảnh hưởng lớn lao như thế đối với những người con chồng, chắc hẳn còn hơn thế nữa đối với những người con ruột của nàng. Chúng ta đã biết về những bài học, những niềm vui nhỏ mà Margaret đã khám phá ra khi ngồi tù, thì cũng có thể nói, nỗi đau khổ khủng khiếp nhất của nàng khi ở tù là xa lìa mái ấm gia đình, xa lìa người chồng yêu dấu, và nhất là các con thân yêu của nàng. Nàng biết những đứa con nhỏ của nàng rất nhớ nhung và cần đến nàng. Những bà mẹ công giáo khác được mang theo con khi họ vào tù, nhưng Margaret thì không bao giờ được phép. Thiên Chúa dạy Margaret tin tưởng hoàn toàn ở nơi Ngài, và Ngài đã thử thách nàng như Ngài đã thử thách lòng tin và tình yêu của Abraham khi Ngài bảo ông hiến tế đứa con duy nhất là Isaac. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hoạt động tông đồ của Margaret Clitheroe. Sau khi vào tù lần đầu tiên được gần 1 năm, thì Margaret được trả tự do. Nàng lập tức làm tất cả những gì có thể cho gia đình nàng. Kể từ khi vào tù, nàng đã biết được giá trị của đức tin của nàng hơn bao giờ hết, nên nàng đã gắng sức làm cho những người công giáo khác hiểu được như nàng. Nàng không thể hiểu tại sao có những người lười biếng thực hành tôn giáo của họ, hay là sợ sệt những gì có thể xảy ra cho họ nếu họ thực hành. Kết quả của thời gian sống trong tù là Margaret cảm thấy yêu mến thánh lễ nhiều hơn và quyết định tham dự càng nhiều càng tốt. Để chồng không biết về những hoạt động của nàng, vì ông ta vẫn chưa trở lại, Margaret đã mướn một căn phòng trong nhà của một người bạn công giáo, rồi nàng trang bị tất cả những thứ cần thiết cho thánh lễ. Và bất cứ khi nào có linh mục đến, Margaret và các bạn có thể tham dự thánh lễ. Cũng tại đây, có làm sẵn một nơi cho vị linh mục ẩn nấp sau bức tường, và cũng để giấu tất cả những đồ lễ. Một linh mục, bạn thân của Margaret nói rằng, cha rất đổi ngạc nhiên về cách thức Margaret đem những người khác đến với Chúa, và cách thức nàng trình bày tôn giáo làm cho họ yêu mến nó. Nàng cầu nguyện luôn cho những người hành khổ nàng. Tôi cầu xin Chúa cho họ biết cải tà quy chánh, tha thứ cho họ và ban ơn giúp họ nhận ra những lỗi lầm của họ. Cũng như Thiên Chúa, nàng đã chịu đau khổ nhiều, không phải từ những người tin lành, nhưng từ chính những người bạn công giáo của nàng. Họ ganh tị và luôn tìm dịp nói xấu nàng. Nếu họ thấy nàng cầm sách trên tay, thì họ bảo nàng là một người đạo đức giả, làm ra vẻ như nàng thuộc tầng lớp quý tộc. Những lời bình phẩm này làm cho nàng rất buồn, nhưng Margaret không bao giờ than phiền hay trả lời lại. Mỗi khi chồng nàng đi công tác xa, cứ vào nửa đêm, Margaret thường cùng với hai người đầy tớ đi đến nơi dùng để hành quyết những người công giáo, nằm cách cổng thành khoảng nửa dặm để cầu nguyện. Nàng đến đó lúc nửa đêm để không bị chú ý, và đi bằng chân không và quỳ gối cầu nguyện rất lâu giờ. Tại nơi đây, nhiều người bạn của nàng đã bị đem ra xử tử. Nàng xin họ giúp nàng và những người khác, nếu như đến lượt họ phải tử đạo. Nàng muốn được tử đạo, nhưng đồng thời nàng nhận thấy mình không xứng đáng với danh dự lớn lao này. Từ năm 1580 trở về sau, nhiều linh mục đã đến Anh Quốc, và cũng chính năm này, một nhóm linh mục dòng tên đến đây với chúc lành của Đức Thánh Cha. Điều này đã làm cho chính quyền Anh tức tối, và họ đã ra những hình phạt nặng nề hơn cho những người dân lễ cũng như những người chứa chấp linh mục. Nhiều bạn thân của nàng đã khuyên nàng chấm dứt việc chứa chấp linh mục vì gia đình của nàng và vì nàng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Margaret không nghe và còn trả lời rằng, nếu những linh mục của Chúa dám đến nhà tôi sẽ không bao giờ chối từ họ. Tôi không sợ phải phục vụ Chúa. Đây là giai đoạn của chiến tranh và thử thách trong giáo hội của Chúa, và bởi thế, nếu tôi không dám liều mình để chu toàn bổn phận của tôi, thì tôi chỉ là một người lười biếng. Nỗi lo sợ duy nhất của nàng chỉ là, nếu một linh mục bị bắt tại nhà nàng, thì những vị khác không dám đến, và như thế, nàng sẽ không còn được tham dự thánh lễ nữa. Mỗi sáng, Margaret dành ra 2 tiếng đồng hồ để suy ngẫm về cuộc khổ nạn mà Chúa đã gánh chịu về nhân loại, và nghĩ về những ân sủng tuyệt vời Ngài đã ban cho nàng, nhưng nàng không xứng đáng lãnh nhận chúng. Nàng rước lễ vào những ngày thứ tư và chủ nhật. Trong những ngày đó, bí tích thánh thể rất được tôn kính đến độ đã trở thành như phần thưởng của sự tốt lành hơn là của ăn cần thiết hằng ngày của linh hồn. Biết được cảnh sống khổ cực trong tù, Margaret thường gửi thức ăn và đồ ấm cho những người bạn công giáo trong tù. Và bất cứ khi nào có thể, nàng cho tiền tên cai tù để được vào trong săn sóc cho những người già yếu và bệnh hoạn. Trong thời gian này, Margaret vẫn không được hội đồng thành phố để yên. Họ luôn chất vấn việc nàng không đi nhà thờ tin lành. Nhiều lần chồng nàng phải đóng tiền phạt cho nàng. Nhưng vào tháng 10 năm 1580, một lần nữa nàng bị bắt vào tù và được trả tự do vào tháng 4 năm 1581 vì nàng sắp sinh thêm một đứa con nữa. 4 tháng sau, gia đình người bạn thân của nàng bị bắt về tội chứa chấp linh mục. Margaret cảm thấy nàng có trách nhiệm hơn trong việc tổ chức thánh lễ. Nàng mua một căn nhà ở một nơi khác, xa nơi nàng ở, và cung cấp những thứ cần thiết cho một linh mục ở và dâng lễ nơi đó. Như thế, những người công giáo có thể đến đó dự lễ an toàn hơn là ở nhà nàng. Nàng không thể tham dự thánh lễ thường xuyên, ngoại trừ những dịp đặc biệt. Nhưng nàng nói với vị linh mục rằng, tâm trí con luôn ở với cha, và con tin rằng cha nhớ đến con trong thánh lễ. Mặc dù con không thể đến đây thường xuyên như lòng mong ước, nhưng con cảm thấy an ủi rất nhiều vì con biết cha ở đây và Thiên Chúa được phục vụ bằng những phương tiện của con. Những lời trên cho thấy một linh hồn thật quảng đại. Vậy mà tại sao có người lại cho rằng nàng là một người đạo đức giả và kiêu kỳ? Nhưng đây là đường lối Thiên Chúa thường dùng để thử thách những người bạn thân của Ngài. Tiểu sử của Thánh nữ Margaret Littoro tạm ngưng nơi đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc những suy niệm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào khởi đầu phiên họp chung thứ nhất sáng thứ hai mùng 3 tháng 10, lúc bắt đầu khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Đức Thánh Cha đã giải thích phần lời Chúa của giờ kinh phụng vụ thứ ba, trích từ thư thứ hai Corinto chương 13 câu 11. Đó là những lời khuyên của Thánh Phaolô như sau: anh em hãy vui lên, hãy sống trọn lành, hãy khích lệ nhau, hãy có cùng một tâm tình, hãy sống hòa bình, hòa thuận, và Thiên Chúa của tình yêu và hòa bình sẽ ở cùng anh chị em. Đức Thánh Cha đã phân tích những lời này, cho rằng có năm lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ và một lời hứa. Năm lời khuyên đó là: thứ nhất, hãy vui lên; thứ hai, hãy sống trọn lành; thứ ba, hãy khích lệ nhau; thứ tư, hãy có cùng một tâm tình; và thứ năm, hãy sống hòa bình, hòa thuận. Và lời hứa đó là Thiên Chúa của tình yêu và hòa bình sẽ ở cùng anh chị em. Những lời này của Thánh Phaolô rất thiết thực và hết sức thích hợp vào hoàn cảnh hiện tại của các nghị phụ họp nhau tại khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Chúng ta đã nghe qua Đức Thánh Cha giải thích những lời khuyên đầu: hãy vui lên, hãy sống trọn lành, hãy khích lệ nhau, hãy có cùng một tâm tình. Hôm nay, bước sang lời khích lệ thứ năm: hãy sống hòa bình và hòa thuận. Đức Thánh Cha đã viết như sau: đây là khích lệ cuối cùng của lời cảnh tỉnh của Thánh Phaolô Tông Đồ. Suy nghĩ với suy nghĩ của Chúa Kitô. Và chúng ta có thể làm điều này bằng việc đọc Kinh Thánh, trong đó những tư tưởng của Chúa Kitô là lời Ngài ngỏ với chúng ta. Trong ý nghĩa này, chúng ta phải thực thi việc đọc lời Chúa, cảm nhận dòng tư tưởng của Chúa Kitô trong Kinh Thánh, học suy nghĩ với Chúa Kitô và suy nghĩ cái suy nghĩ của Chúa, và như thế có được những tâm tình của Chúa, có khả năng trao cho kẻ khác những tư tưởng, những tâm tình của Chúa Kitô. Và từ đó, mệnh lệnh cuối cùng: hãy sống bình an và hòa thuận với nhau. Đây như là một tóm kết của tất cả bốn mệnh lệnh vừa nói. Hãy sống bình an và hòa thuận, vừa sống kết hiệp với Thiên Chúa, đấng là hòa bình của chúng ta, và kết hiệp với Chúa Kitô, đấng đã nói với chúng ta như sau: Pacem dapo vobis, Thầy ban cho chúng con sự bình an. Chúng ta sống trong sự bình an nội tâm, bởi vì việc sống kết hiệp với tư tưởng của Chúa Kitô làm cho hữu thể chúng ta được thống nhất. Những khó khăn, những đối nghịch mà tâm ý chúng ta gặp phải được hiệp nhất lại, và chúng ta được hiệp nhất với mẫu nguyên thủy mà chúng ta là hình ảnh cùng với tư tưởng của Chúa Kitô. Như thế, phát sinh sự bình an nội tâm, và chỉ khi nào chúng ta dựa trên sự bình an nội tâm sâu xa, thì chúng ta mới có thể là con người của sự bình an trong thế gian để phục vụ kẻ khác. Đến đây, chúng ta đặt ra câu hỏi: lời hứa ban sự bình an này có phải chịu những điều kiện từ những mệnh lệnh nói trước đây hay không? Tức là lời hứa Thiên Chúa của tình yêu và hòa bình ở cùng anh chị em. Lời hứa đó có phải chịu những điều kiện từ những mệnh lệnh nói trước đây hay không? Là hãy vui lên, hãy sống trọn lành, hãy khích lệ nhau, hãy có cùng một tâm tình,
và hãy sống hòa bình, hòa thuận. Nghĩa là, Đức Thánh Cha viết tiếp, phải chăng chỉ trong mức độ chúng ta có thể thực hiện những mệnh lệnh vừa nói trên, thì Thiên Chúa có sự bình an mới hiện diện với chúng ta hay sao? Tương quan giữa những mệnh lệnh và lời hứa ban sự bình an là như thế nào? Chúng ta sẽ đọc tiếp vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi lần đầu chia tay, như nguồn sông chào dân khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Chỉ trong thời gian 4 năm sau phép lạ thánh thể xảy ra tại Bruxelles, như các bạn đã nghe trong bài trước, một phép lạ thánh thể khác lại xảy ra tại làng Mittenburg thuộc nước Bỉ, tức là vào năm 1374. Người có liên hệ với phép lạ thánh thể là một phụ nữ có địa vị và giàu có. Thời gian đã làm lu mờ tên tuổi của bà. Người ta chỉ còn nhớ quê hương của bà là làng Mittenburg, một làng nhỏ nằm về phía đông nam thuộc Vương quốc Bỉ, giáp giới với nước Hà Lan. Bà vốn là người có lòng đạo đức, nên cũng rất quan tâm đến đời sống đức tin của các gia nhân. Với lòng nhiệt thành và gương đời sống, bà thường rất kiên nhẫn dạy dỗ và khuyến khích gia nhân thực hành những việc đạo đức cổ truyền. Hôm ấy là ngày Chúa Nhật thứ nhất mùa chay năm 1374. Như thường lệ, bà khuyến khích các gia nhân sửa soạn mùa chay với lòng chân thành sám hối, dọn mình xưng tội và rước lễ. Tuy nhiên, những lời khuyên bảo của bà không được tất cả các gia nhân chấp nhận một cách nhiệt thành. Có mấy gia nhân chấp nhận như việc bổn phận phải làm. Trong số những gia nhân ấy, có một người tên là Jean, quê quán ở Cologne. Ông cảm thấy như bị ép buộc phải tham dự thánh lễ với các đồng bạn. Đến giờ rước lễ, mặc dù biết mình có tội trọng và cũng rất sợ tội phạm thánh, nhưng vì nể lòng bà chủ và vì sợ đồng bạn chê cười, nên anh ta đã theo các bạn xếp hàng lên rước lễ. Cùng với các bạn, anh đến quỳ trên ghế bao lơn, đợi vị linh mục đến trao mình Thánh Chúa cho anh. Khi linh mục tới nơi, ngay lúc vừa đặt mình Thánh Chúa lên lưỡi anh, thì lập tức mình Thánh Chúa trở nên thịt, và anh ta không thể nào nuốt được. Quá sợ hãi, anh cố gắng nhai miếng thịt, nhưng vừa cắn vào thì lập tức máu từ miếng thịt đã chảy tràn ra môi miệng và nhỏ giọt trên khăn rước lễ phủ trên bao lơn. Ngạc nhiên khi thấy máu chảy ra từ miếng thịt trên lưỡi anh, vị linh mục liền vội vã lấy miếng thịt đó đem lên bàn thờ và đặt vào trong một cái hộp bằng vàng. Các chứng nhân có mặt trong thánh lễ hôm ấy đã kể lại là anh Jean bị mù ngay lập tức vì tội phạm thánh. Bị lương tâm cắn rứt, anh liền quỳ xuống chân vị linh mục xưng thú tội mình trước mặt cả cộng đoàn giáo dân đang hiện diện trong nhà thờ. Vì lòng chân thành thống hối và khiêm tốn xưng thú tội lỗi, nên mắt anh ấy lại được sáng. Từ ngày đó, anh Jean sống đời sống rất gương mẫu cho tới khi qua đời, và đặc biệt có lòng tôn sùng thánh thể. Phép lạ được truyền miệng khắp miền đó một cách rất mau chóng, và cuối cùng đã đến tai Đức Cha Frederick thứ ba, bây giờ là giám mục thành Cologne, và là cựu công tước miền Saguenay. từ khi Hòa Lan trực thuộc quyền cai trị của Hoàng đế Đức. Mecklenburg cũng thuộc giáo phận của Đức cha Friedrich. Vì thế, Ngài truyền đem mình thánh phép lạ về đặt trong nhà thờ chính tòa tại Cologne. Làng Mecklenburg cách xa thành Cologne 1120 cây số. Trên đường di chuyển này, mình thánh phép lạ được đặt trong một mặt nhật lớn bằng kính đặt giữa cây thánh giá để có thể nhìn thấy mình thánh Chúa. Trên đầu của mỗi thánh giá được trang điểm bằng những vòng vàng, và cả bốn cạnh góc đều có những tia sáng tỏa ra cũng bằng vàng. Hai bên chân thánh giá có tượng thánh Giuse và Đức Mẹ. Đứng dưới chân tượng thánh giá còn có hai tượng thánh Phêrô và thánh Phaolô. Hồi đó, cha Jean Berang bề trên dòng thánh Agostino ở Cologne là người có uy tín, nên đã được Đức Tổng Giám Mục cho phép chuyển mình thánh phép lạ về đặt trong nhà thờ của tu viện. Và từ đó, nhà dòng tổ chức những nghi lễ rất đặc biệt để tôn kính thánh tích. 6 năm sau, tức là vào năm 1380, cha bề trên Jean Berang được sai về tu viện ở Louvain để cổ võ lòng tôn sùng thánh thể. Vì thế, Ngài đã xin Đức Tổng Giám Mục cho một phần di tích thánh để đưa về Louvain. Lúc đó, mình thánh phép lạ vẫn còn nguyên vẹn, và còn cả dấu răng mà trước kia ông Jean, người gia nhân đã cắn vào bánh thánh, khiến cho mình thánh Chúa chảy máu ra. Tuy được phép của Đức Tổng Giám Mục, nhưng cha bề trên chần chừ, không dám dùng dao để cắt mình thánh Chúa ra, vì sợ phạm tội bất xứng. Do đó, các thầy dòng sốt sắng ăn chay cầu nguyện suốt 3 ngày, với hy vọng tìm được giải pháp tôn xứng. Quả thật, Chúa đã nhận lời, vì mình thánh Chúa tự chia đôi mà không cần đến sự can thiệp của con người. Vì thế, một phần di tích thánh cùng với mảnh khăn thấm máu được đưa về Louvain. Phần còn lại được giữ tại Cologne, trong nhà thờ giáo xứ thánh Albano. Về Louvain, phép lạ thánh thể cũng được đặt trong một mặt nhật giống như mặt nhật ở Cologne, và được tôn kính trong nhà thờ thánh Giacobbe của dòng suốt 4 thế kỷ. Để tôn kính mình thánh phép lạ, năm 1426, tỉnh dòng Agostino đã thành lập một cộng đoàn thánh thể. Các thành viên của hội có bổn phận tham gia vào các việc đạo đức của các tu sĩ trong thành phố. Năm 1431, Đức Giáo Hoàng Eugenio thứ 4 ban nhiều ân xá cho cộng đoàn thánh thể này và tất cả những ai tới kính viếng, tôn thờ thánh thể tại nơi đây. Năm 1665, mình thánh phép lạ được long trọng chuyển về một bàn thờ mới. Trong dịp này, Đức Giáo Hoàng Alessandro thứ 7 cũng ban phép lành và nhiều ân xá cho những ai tham dự các nghi lễ trọng thể. Ngoài ra, nhiều ảnh kỷ niệm được in đúc với hình giống như mình thánh phép lạ và được trang trí rất mỹ thuật. Đồng thời, các họa sĩ còn thực hiện những bức tranh lớn mô tả phép lạ thánh thể. Một số những ảnh đúc kỷ niệm và một vài bức tranh lớn cho tới nay vẫn còn trưng bày tại nhà thờ thánh Giacobbe ở Louvain. Suốt 4 thế kỷ, mình thánh phép lạ được giáo hội cũng như các nhà cầm quyền nhân sự và các bậc vị vọng trong hoàng gia tôn kính. Những dịp lễ kỷ niệm hàng năm và trăm năm được long trọng tổ chức và luôn được phép lành của tòa thánh, cùng với các ân xá do chính Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 5 và Clemente thứ 14 ban cho. Nhân dịp lễ 400 năm xảy ra phép lạ, một nghệ nhân tại Bruxelles đã làm một hộp đựng mới bằng vàng, gắn kim cương để đặt mình thánh phép lạ vào trong hộp mới này. Năm 1780, Hoàng hậu Maria Teresa qua đời, và hoàng đế Joseph thứ hai xuống ngài. Giáo hội phải chịu cảnh bất an, các nghi lễ bị cấm, các dòng tu bị đóng cửa, linh mục bị bắt và các tu sĩ phải giải tán. Vì thế, khi nhà dòng thánh Augustino bị đóng cửa, mình thánh phép lạ và tấm khăn có máu thánh được chuyển trao cho nhiều người đạo đức. Họ di chuyển mình thánh phép lạ từ nơi này sang nơi khác. Có lúc được giấu trong thân một cây sồi cao. Cây sồi ấy ngày nay vẫn còn. Trong thời cách mạng Pháp hồi năm 1793, mình thánh phép lạ được bao bọc bằng một khanh thánh để di chuyển tới một nơi an toàn. Nhờ đó, trong suốt thời gian cực kỳ nguy hiểm, mình thánh phép lạ và khăn có thấm máu thánh vẫn được giữ gìn cẩn thận. Cả khi các linh mục bị cấm cản, không được mặc áo ròng và cấm dâng lễ, các ngài vẫn dâng lễ chui trước mình thánh phép lạ. Khi an bình trở lại, mình thánh phép lạ và khăn thánh được long trọng rước về nhà thờ thánh Giacobbe. Riêng phần mình thánh phép lạ lưu giữ ở Louvain thì đổi sang màu nâu nhạt và nhỏ hơn trước, nhưng vẫn hoàn toàn là thịt như trước. Tại đây, mình thánh phép lạ và khăn thánh lại được đặt trong một hộp mới làm vào năm 1808 và được đặt trong vòng tròn ở trung tâm thánh giá. Tất cả các giấy tờ quan trọng, các cuộc du hành và biên bản của các cuộc điều tra đều còn được lưu giữ trong văn khố ở nhà thờ thánh Giacobbe tại Mittenberg và Louvain của nước Bỉ.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào năm khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Những ai có dịp đến viếng thăm Cộng hòa Cameroon đều biết đến tổ ấm của bà Céline, một bà mẹ 44 tuổi, một mình đảm nhiệm mái gia đình với 44 người con. Ngay từ hồi còn bé, Céline chỉ ôm ấp một nguyện vọng duy nhất là tận hiến trọn cuộc sống mình cho Chúa trong đời tu trì. Năm lên 9 tuổi, Céline bị mồ côi cha, gia đình đang trong cảnh nghèo lại càng thêm túng cực bần cùng. Mẹ em không thể đóng tiền học cho con. Vì thế, Céline đành phải khước từ nguyện vọng đi tu. Céline bắt đầu nếm hương vị cay đắng của đau khổ ngay từ tuổi niên thiếu. Tuy nhiên, Céline vẫn còn ý chí cương quyết tìm mọi cách học hành để tiến thân. Sau bao gian khổ và hy sinh cố gắng, Céline đã tốt nghiệp ngành kế toán, chuyên về vi tính, và đã may mắn được nhận vào làm việc tại Trung tâm Kế toán Quốc gia. Trong những lúc rảnh rỗi, Céline tự nguyện đến giúp việc tại bệnh viện, thăm viếng các bệnh nhân, an ủi những người bị thân nhân bỏ rơi vì không đủ phương tiện tài chánh tiếp tục việc điều trị. cũng trong thời gian làm việc tại Trung tâm Kế toán Quốc gia, Celine đã thành hôn theo phép đời. Tại Cameroon, rất ít người Công giáo thành hôn theo phép đạo, và nếu có thì cũng thường sau nhiều năm trong cuộc sống hôn nhân theo phép đời. Kinh nghiệm đau khổ của tuổi thơ ấu đã để lại trong tâm hồn Celine một vết sẹo, và cô luôn mang trong tâm trí mối quan tâm về tương lai của những trẻ em nghèo, nhất là những trẻ em mồ côi. Vì thế, nên Celine luôn tận lực giúp đỡ để các em tránh khỏi những kinh nghiệm đau khổ bất hạnh mà chính cô đã từng trải qua. Càng tiếp xúc với những trẻ em nghèo khổ, Celine càng nhận thấy rằng còn có nhiều trẻ em đang phải sống trong cảnh bần cùng đau khổ hơn những gì cô đã gánh chịu. Năm 1991, bà Celine vào làm việc tự nguyện tại trung tâm Caritas, chứng kiến thảm cảnh đau khổ của những trẻ em bị bỏ rơi tại bệnh viện, đã thúc đẩy bà đi đến một quyết định táo bạo. Được sự ưng thuận của chồng, bà Celine xin nghỉ việc tại Trung tâm Kế toán Quốc gia và khai mở một trung tâm tiếp nhận các trẻ em mồ côi. Được hỏi về quyết định can đảm đó, bà Celine đã trả lời: "Tôi không thể nào vừa tiếp tục làm việc tại công sở và vừa chăm sóc con cái được, nên tôi quyết định chọn nghỉ việc để dành thời giờ cho các con. Tôi tin chắc rằng Thiên Chúa không nỡ lòng bỏ rơi chúng tôi trong hoàn cảnh bần cùng, chỉ vì chúng tôi muốn dấn thân phục vụ Ngài nơi những người anh em hèn mọn và đau khổ nhất." Thế nhưng, ít lâu sau đó, xem như Thiên Chúa lại bỏ quên bà Celine. Chồng bà tự dưng thay lòng đổi dạ, phản đối, không muốn tiếp nhận những đứa trẻ không phải là con thật của ông nữa. Tuy nhiên, bà Celine vẫn cương quyết không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, chồng bà bỏ nhà ra đi, để lại cho bà bốn đứa con của ông bà và những người con vô gia đình, không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Dầu vậy, bà Celine vẫn không nản lòng thất vọng. Với sự cộng tác của những người tự nguyện và nhờ lòng quảng đại của những người giàu lòng tốt, tổ ấm của bà Celine đã tiếp nhận tất cả 44 trẻ em thuộc mọi lứa tuổi. Ngoài việc cung cấp cơm ăn, áo mặc, bà Celine cũng rất quan tâm đến tương lai của các con. Bà mở lớp dạy nghề mộc cho các thanh niên lớn tuổi và lớp cắt may cho các thiếu nữ. Riêng các em còn nhỏ tuổi thì tiếp tục theo các lớp học chữ. Như một gia đình bình thường, tổ ấm của bà Celine cũng không thiếu vắng những đau thương thử thách. Chẳng hạn như khi các thanh niên, các thiếu nữ bỏ nhà ra đi để mạo hiểm những quyến rũ của thế giới hưởng thụ, bà Celine vẫn không thất vọng. Bà thường nói: "Với tình thương của người mẹ hiền, tôi vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi ngày con trở về. Tôi tin chắc rằng, một khi nó đã nếm mùi đời và hạnh phúc tạm bợ, sẽ hiểu rằng đời sống con người không phải chỉ vì giấc mộng của hưởng thụ ích kỷ, nhưng là trách nhiệm, là phục vụ trong yêu thương. Lúc đó nó sẽ thức tỉnh, sẽ muốn quay gót trở về vì biết là vẫn còn có một mái gia đình và một người mẹ đang chờ đợi nó với tất cả tình yêu thương." Quý vị và các bạn thân mến, những lời nói chân thành và niềm sắc tín của bà Celine phản ánh đức bác ái được thấm nhuần bởi đức tin sâu xa và niềm hy vọng vững vàng của người Kitô hữu. Như lời Thánh Tông đồ Phaolô viết trong thư gửi các tín hữu thành Côrintô: "Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,
không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, và chịu đựng tất cả. Nơi bà Celine, các trẻ em đã tìm được niềm an ủi qua sự dịu hiền của tình mẹ, đồng thời cũng được kiên cường trong ý chí nhờ tình thương dũng cảm đầy vị tha của người mẹ, biết quên mình vì hạnh phúc của con cái. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa yêu thương mọi người chúng con với tình thương bao la dạt dào của người mẹ. Xin tình thương Chúa hoán cải tâm hồn con, để một khi cảm nghiệm được tình thương của Chúa, con cũng biết yêu thương như Chúa yêu thương con, để con chiếu giải tình thương của Chúa cho những người chung quanh con, nhất là cho những ai không có cha cũng không được mẹ yêu thương. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.